khi người yêu đã bỏ ta đi.
Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Lương Thu Phương với nhan đề Số Phận.
Buồn ơi, ta đang lẻ loi. Buồn ơi.
Trúc nhìn lên đồng hồ, đã 9 giờ rồi mà Hiếu vẫn chưa về. Mọi ngày Hiếu đi làm từ 7 giờ và khoảng 4 giờ chiều là về đến nhà. Nay Hiếu bất kể giờ giấc lại còn về sau cả Trúc. Tiệm nails bao giờ cũng đóng cửa rất trễ, và Trúc là người về sau cùng. Người đàn ông khi ngoại tình thường có hai cách cư xử với vợ: hoặc là tỏ ra thương yêu chiều chuộng quá lệ thường, mua quà mua hoa trong những ngày kỷ niệm lớn nhỏ, ăn cơm xong làm bộ luôn tiện pha cho vợ ly nước, mở cửa khi vào shopping hay tiệm ăn, vân vân. Những thứ mà sau khi hai người lấy nhau thì quên bẵng đi, có ngoại tình mới nhớ lại. Cách thứ hai là không màng đếm xỉa tới vợ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người từ cung trăng xuống, nói trước, quên sau, đi sớm, về trễ, thường nổi nóng những chuyện rất nhỏ và viện cớ này cớ nọ để ra khỏi nhà cho lương tâm khỏi cắn rứt. Hai cách, cách nào cũng có kết quả như nhau, và cách nào cũng thảm thương như nhau. Trúc thở dài nói với con gái. Thôi ăn đi con, đừng chờ ba nữa.
Mẹ, ba về ăn cơm một mình, buồn lắm á.
Nó ngây thơ nghĩ rằng ba nó về ăn cơm một mình sẽ buồn. Còn giờ đây, Trúc chờ đợi một mình, bộ không biết buồn hay sao? Không về, mà cũng không thèm gọi điện thoại. Trúc thấy đắng trong lòng. Mọi chuyện Trúc đã có chủ định. Khi không còn tình nghĩa, ở chung là một vướng bận, một chiếc gai. Có đau thế nào thì cũng phải nhổ đi. Hai người quen nhau kể đã được 10 năm. 4 năm làm người yêu và 6 năm hôn nhân. Bé Trang đã lên 5. Trúc quen biết Hiếu tại nhà người chị họ. Hiếu hát rất hay và đàn cũng giỏi. Con người lại trầm lặng. Con mắt của anh đã nói với Trúc rất nhiều điều khi hai người ngồi đối diện với nhau trong bàn tiệc. Dường như hai người không nói với nhau một lời cho đến khi Trúc từ giã. Có cái gì vương vấn trên tóc, trên gáy hay sau lưng khi Trúc bước ra khỏi nhà, và ánh mắt Hiếu phảng phất trên đó. Cố gắng lắm, nàng mới không quay đầu nhìn trở lại. Sáng ngày hôm sau, chị Diệp gọi, hầm hở nói với Trúc. Trúc ơi, cái anh chàng Hiếu buồn ơi chào mi tối hôm qua, nhớ không? Tim Trúc đập rất mạnh trong lòng ngực. Chưa biết chút gì về người đó, mà sao hồi hộp lạ thường. Trúc cố trấn tĩnh. Hiếu nào, mà buồn ơi chồng mi là cái gì? Nói gì chẳng hiểu. Thì cái anh chàng buồn ơi ta xin chào mi, cái anh chàng hát bài đó tối hôm qua, anh chàng Hiếu đó, bộ không nhớ sao? À, nhớ rồi. Anh chàng đó mết mi lắm đó, hắn xin chị địa chỉ, chị không cho nhưng mà đã cho hắn số điện thoại rồi. Sợ gì không cho chứ. Hắn là kỹ sư về ngành hàng không, hiện đang contract với Bell Helicopter. Trúc bỗng thấy sợ. Tự nhiên cho người ta số điện thoại, rủ người ta hiểu lầm thì sao?
Diệp à, chị cho người ta số điện thoại, người ta quấy rầy em gọi cảnh sát bắt chị đó nghe.
Người ta giới thiệu cho, chưa cúng đầu heo mà dọa gọi cảnh sát rồi. Vô ơn bạc nghĩa. Chị vừa cười, vừa gắt máy điện thoại. Trúc hơi vui trong lòng. Chị Diệp là người lanh lợi, thông hiểu và thương yêu các em của chị hết lòng. Chị khéo léo đặt Trúc trong một hoàn cảnh như có người kéo tay dẫn đi, nhưng vẫn có cảm tưởng hoàn toàn tự do. Trúc cũng đã gần 30, dang dở vài mối tình vụn vặt, đang làm thư ký cho một hãng buôn. ba mẹ Trúc chỉ còn nàng là đứa con cuối cùng chưa lập gia đình. Ông bà cứ thúc hối hoài, nhưng Trúc lại cho đó là một điều tự nhiên, có duyên thì hợp lại. Hiếu ăn nói dịu dàng và ngọt ngào như tiếng hát của anh. Sau một thời gian quen biết nhau, khi mà tim Trúc hoàn toàn trao cho anh, nàng vui với anh, buồn với anh, thương yêu anh như thương yêu chính thân thể mình, cùng chia sẻ với anh hết mọi điều, thì Trúc biết được một tin động trời do chính anh thu nhận. Trúc à, dù sao thì anh cũng phải nói với em. Anh đến với em trong sự thương yêu và thành thật, muốn tạo dựng một cuộc sống mới, sinh con đẻ cái. Nhưng anh cũng cần nói trước với em, để em dễ quyết định là anh đã có một đời vợ rồi, với một đứa con gái. Trúc nghe như có ai cùng lúc tắt hết mọi nguồn ánh sáng, tối tăm mặt mũi, như có một tiếng nổ đinh tai nhức óc rất gần, làm tiêu hủy thính giác của nàng. Trúc như đang đi trong đêm tối, như đang đi trong một cõi âm u huyền hoặc nào. Lòng Trúc chợt trùng xuống vô thức. Hiếu thông thả nói tiếp, vẫn với giọng nói dịu dàng, ngọt ngào. Anh đã ly dị từ lâu. Khi một cuộc hôn nhân chấm dứt, thì dĩ nhiên anh có quyền tìm một cuộc hôn nhân khác, theo sở thích và nguyện vọng của anh, có phải không em? Em nên thông cảm cho anh. Không ai chấm dứt một cuộc hôn nhân khi còn rất trẻ, rồi phải ở vậy suốt đời. Anh còn đời sống của anh, còn hạnh phúc của anh, trong đó có em. Anh không lừa dối em chuyện gì, anh trải hết lòng anh ra. Tai Trúc lùng bùng, nàng không biết phải phản ứng ra sao. Điều nàng không bao giờ dự liệu, không bao giờ tưởng tượng. Hiếu khôn khéo. Một điều quan trọng như thế, anh nghĩ em không thể nói gì với anh ngay được. Em cứ suy nghĩ đi, rồi cho anh biết sau. Nhưng xin em hiểu cho rằng, anh lúc nào cũng một lòng một dạ vì tương lai của anh, tương lai của em, thương yêu em, muốn xây dựng một cuộc sống lâu dài với em. Rồi Hiếu ra về. Trúc chết lặng trên ghế. Một điều quan trọng như thế sao chị Diệp không nói cho Trúc hay? Sao không ai cho Trúc hay cả? Không lẽ không ai biết? Chị Diệp không biết còn được, còn anh Đoàn, chồng chị Diệp thì sao chứ? Hai người cùng làm việc với nhau một nơi mà. Trúc đã biết điều quan trọng như thế quá muộn màng. Dù tình yêu hai người là một tình yêu trong sạch, trong vòng lễ giáo, nhưng con tim khi đã thấm thiết trao cho ai là hết một đời. Trúc thấy không thể thương yêu người nào khác. Hiếu đã cư xử, suy nghĩ, thương yêu, cái gì cũng thấm vào từng thớ thịt. Trúc suy nghĩ gì nữa đây? Suy đi nghĩ lại, không gì giải quyết được tình trạng ngoại trừ những giọt nước mắt âm thầm trong đêm. Hiếu khôn ngoan, không gọi điện thoại, cũng như đến nhà nàng như thường lệ, nghĩa là Hiếu tôn trọng sự suy nghĩ của Trúc, chờ nàng quyết định. Làm sao nói với mẹ, làm sao nói với các anh chị, cha mẹ thương con, lo cho con học hành nên người, làm con chỉ có một điều duy nhất là làm cho cha mẹ vui lòng. Nếu cuộc tình này đi tới hôn nhân, ba mẹ có chấp nhận cũng chỉ để cho Trúc vui vì thương con mà thôi. Vậy thì điều duy nhất đáng lẽ con phải làm cho cha mẹ vui, thì ngược lại, cha mẹ chấp nhận những gì con muốn cho con vui. Con vui và đau lòng mẹ cha. Nhưng quả thật tình yêu, con tim có những lý lẽ riêng của nó. Trúc đã đọc đâu đó, trong giấc mơ và trong tình yêu, cái gì cũng có thể xảy ra. Thế là sau 2 tuần lễ, Trúc gọi điện thoại cho Hiếu tới dự sinh nhật đứa cháu của Trúc. Lâu lâu khi nghĩ tới, Trúc cũng chạnh buồn. Nhưng mà Hiếu nó có lý, cái gì cũng vậy,
đã phá hủy tất phải xây dựng trở lại chứ. Nếu không thì bất công quá. Miễn sao cuộc tình sẽ được xây dựng trong thương yêu và thành thật là đủ rồi. Đã có ai có một cuộc hôn nhân rồi thôi, dù cuộc hôn nhân ấy tan vỡ, hay là ai đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ mà không có quyền có một cuộc sống gia đình mới hạnh phúc đâu. Trước đôi khi cũng thấy lạ, lòng thì rất buồn, nhưng trong ý nghĩ thì cứ luôn bênh vực cho Hiếu. Tình yêu nhiều khi không thể giải thích được. Khi đã giải thích bằng lý trí thì đâu có còn là tình yêu nữa đâu. Thế là hai người làm đám cưới, và một năm sau bé Trang ra đời. Trúc bỏ nghề làm thư ký và mở một tiệm làm móng tay. Trúc chán nản dọn dẹp chén dĩa, dỗ cho bé Trang ngủ và rồi ngồi ở phòng khách. Mở máy truyền hình, một chương trình hài hước mà Trúc vẫn thích. Nhưng tối nay ngồi xem, Trúc thấy những diễu cợt đó vô duyên lạ. Nụ cười dường như chỉ có ý nghĩa khi lòng người ta đang vui. Không vui thì đời sống cũng trở nên vô nghĩa. Khi tìm hiểu, Trúc mới biết người tình của Hiếu là một cô gái người da trắng, cũng là một nơi với Hiếu. Cô gái chẳng đẹp đẽ gì, vừa mập lại vừa lùn. Theo những người biết chuyện thì đứa con gái kia có lai Á Đông nên rất là dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ và chiều chuộng Hiếu rất mực. Mỗi người đều có số phận. Số phận là sự sắp đặt của một đấng tạo hóa nào đó, hay số phận là sự giao tình bừa bãi, thiếu thủy chung của con người. Ai có quyền năng tạo ra số phận cho người khác, hay số phận là sự ngu muội của những người như Trúc, nhẹ dạ yêu thương rồi đắng cay chịu đựng. Nhưng Trúc không để cho đời nàng trôi xuôi như thế. Trúc là nạn nhân, và người vợ trước của Hiếu cũng là nạn nhân. Trúc thấy cần phải có quyết định rõ ràng. Có thì có cho đàng hoàng, sống trong hạnh phúc yêu thương. Còn không thì sẽ không còn gì hết. Trúc và bé Trang sẽ sánh đôi trong hành trình còn lại. Trúc đợi Hiếu trở về. Không cần biết Hiếu cư xử như thế này là khôn hay dại, không cần biết Trúc cư xử thế này là khôn hay dại, nhưng khôn hay dại cũng phải rõ ràng dứt khoát, và sự dứt khoát này do tự Trúc thực hiện, không cần sự tham dự của bất cứ ai. Trúc chịu trách nhiệm với cả cuộc đời của bé Trang vô tội. Không trách ai, vợ chồng chị Diệp có biết sự lén lút của Hiếu hay không, có biết tâm tánh trăng cuội của Hiếu hay không, không còn là vấn đề. Trúc nghe tiếng garage mở rồi đóng. Nhìn lên đồng hồ, 1:20 sáng. Hiếu bước vào, có chút ngạc nhiên, thấy Trúc đang ngồi trước tivi. Hiếu chưa kịp lên tiếng, đã nghe tiếng Trúc. Mời anh ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói. Anh phải ở lại sở, có project cần làm cho xong mà. Tôi đã nhờ luật sư. Nói gì, anh nói với luật sư của tôi. Nếu còn chút liêm sĩ, tôi hy vọng anh nên rời khỏi nhà này trước khi luật sư của tôi yêu cầu. Theo luật, anh có quyền tiếp xúc, thăm viếng bé Trang. Nhưng tôi đã dạy nó, không nên gần người xấu, mình sẽ xấu theo. Tôi mong anh hiểu. Trúc à, sao em nói gì lạnh lùng vậy chứ? Anh có làm gì sai trái đâu. Trúc tức giận, ném sấp hình lên bàn. Những tấm hình Trúc đã thuê người theo dõi, chụp được trong những lần những kẻ ngoại tình đem nhau vào khách sạn. Hiếu vội vàng chụp lấy và bỏ vào túi áo vest, vừa nhanh vừa hèn như kẻ ăn vụng, vụng về chùi mép khi ai cũng đã thấy. Trúc đứng dậy. Đó không phải là sấp hình duy nhất. Nếu anh bướng bỉnh, tôi sẽ gọi cảnh sát, mời anh đi ra ngay bây giờ đó. Trúc nói xong, bước vào phòng, đóng cửa lại. Khi người ta yêu thương, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng nên thơ lãng mạn. Mặc chiếc áo, thay đi thay lại, không kịp giặt, xịt với chút nước hoa là thơm phức. Đến khi về với nhau, hết đường che giấu, thì muộn mất rồi. Đâu có ngờ anh chàng đẹp trai ăn nói duyên dáng như thế, 5 ngày không tắm. Đâu có ai ngờ cô nàng có má lúm đồng tiền, cái răng khỉnh, duyên chi lạ, mỗi tối ngủ nước miếng nước mồm chảy ròng ròng. Thực tế, như khi phủ phàng không chịu được. Anh chàng làm business, điện thoại cầm tay reng liên tục, lấy về không có một đồng, không có tiền mua cái hamburger ăn cho đỡ tuổi nữa kìa. Nhưng mà chuyện đời, không có những chuyện như thế thì không thành chuyện đời được. Sau khi Hiếu ra khỏi nhà, chuyện ly hôn ly dị hoàn tất. Trúc nghĩ ngay tới chuyện bán nhà. Hai mẹ con ở căn nhà thế này quá rộng, mua một căn nhà khác nhỏ, gọn hơn, vì nàng từ nay vừa là đàn ông, vừa là đàn bà, lo trong, lo ngoài. Trúc còn nghĩ tới chuyện thuê một bà cụ về nhà lo cho bé Trang. Tiền Hiếu chu cấp cho bé Trang hàng tháng, Trúc sẽ mở một chương mục trong ngân hàng cho con sau này lên đại học. Cuộc hành trình chỉ có hai mẹ con, nhưng Trúc quyết vững chãi đi cho hết đoạn đường đó. Trong hai năm, những cô đơn thèm khát, những dằn vặt ưu tư, trống vắng, lạnh lẽo, giật giờ, bức rứt, như cơn sốt, như con sâu, cái kiến lúc nhúc trong cơ thể, nhiều khi ngồi hàng giờ bên cửa sổ, nhìn ra vườn. Trúc không biết mình tìm cái gì, muốn cái gì, thiếu thốn cái gì nữa. Bạn bè nhiều khi cũng giới thiệu cho Trúc người này, người khác. Trúc nghĩ, hoặc không lấy chồng, hoặc lấy chồng thì phải lấy người cho đàng hoàng. Bây giờ, với tuổi tác, không cho phép Trúc bừa bãi, nghe theo con tim nữa, mà phải dựa vào lý trí. Còn tương lai của bé Trang nữa mà. Nhiều khi ngủ trong đêm, sao thấy căn phòng rộng rãi mênh mông thế này, với tay qua trái, với tay qua phải, phía nào cũng lạnh lẽo. Trúc kéo mền trùm kín cả đầu, thu nhỏ sự cô đơn lại, nhưng thấy ngột ngạt làm sao. Trúc ngồi dậy, bước lại phía tủ lạnh nhỏ để trong phòng, lấy chai nước lạnh, ngửa cổ tu một hơi. Nước lạnh thấm vào cơ thể càng lạnh hơn. Trúc cảm giác như không chịu nổi nữa, cầm chiếc gối chạy qua phòng bé Trang. Con nhỏ cựa mình thức dậy. Mẹ xích vô chút đi mẹ. Trang xích vào và ôm con bé vào lòng. Cảm giác hơi ấm chuồn vào cơ thể. Một lúc, Trúc ngủ thiếp đi. Trúc quen Huấn, người lo hồ sơ thuế cho tiệm nails của nàng. Huấn dễ chừng cũng gần 40, tính tình dễ dãi, xòe xòa. Quen thì quen từ lâu, nhưng Trúc không để ý. Hoàn cảnh quá nhiều phức tạp, buồn bực đã hết thời gian, còn đâu để ý tới ai. Lúc đầu Huấn không có vẻ gì tán tỉnh hay là chiều chuộng Trúc, nhưng Huấn đặc biệt làm thân với Trang. Huấn không có gia đình, thương trẻ con thì việc kết thân với Trang cũng là thường tình. Trúc thấy vui vui nhưng không để ý. Đôi lần Huấn gọi điện thoại nhờ Trúc đi làm, chở bé Trang ra văn phòng Huấn để đó, chiều đi làm về ghé đón. Nếu bận gọi cho anh sẽ đưa Trang về nhà dùng cho. Con bé hào hứng trong những dịp như thế. Có lần Trúc giỡn, anh thích đó hả, cho anh luôn đó, nuôi nổi không? À, có nuôi thì nuôi luôn cả hai mẹ con chứ. Trúc nín không dám nói tiếp. Trúc thấy mình đùa chi mà ngu lạ, mở đường cho hư chạy không hả? Khi ngồi trên xe với con, Trúc đùa với bé Trang. Mẹ cho con ở luôn với cậu Huấn nha. Có mẹ nữa con mới chịu. Trời đất, con nhỏ nó giống y chang như Huấn đã trả lời nàng. Tự nhiên, Trúc thấy mắc cỡ. Hỏi làm chi không biết. Từ đó về sau, Trúc mất hẳn tự nhiên với Huấn. Khi mình mất tự nhiên với ai, có nghĩa là tình đã nhen nhúm, lửa yêu thương đã khởi cháy ngấm ngầm. Nếu phải lấy chồng thì Huấn quả là người thích hợp. Thước tiêu chuẩn của một thiếu phụ bao giờ cũng ngắn hơn một người đang trong tuổi xuân thì. Nhưng mà dù ngắn hay dài, Huấn cũng đạt được tiêu chuẩn. Trúc còn chờ đợi gì nữa? Chỉ vì câu nói đùa dại khờ kia, Huấn bắt đầu săn đón nàng, giống như thể chiếc cổng nàng đã bỏ ngỏ, Huấn ra vào lúc nào cũng được. Trong mấy năm qua, sống một mình với con, Trúc thấy có thể làm mọi việc trong nhà, cái bàn, cái ghế, bất cứ vật gì, Trúc cũng tự làm tự sửa. Khi có Huấn xuất hiện, Trúc lại lười biếng, cái gì cũng Huấn. Thôi thì, đúng là số trời. Con hươu đã chạy vô tận trong hang, cách gì kéo nó ra cho được đây? Con người, sau một thời gian sống đơn côi, dường như quan hệ trở nên dễ dãi hơn. Trong tận chiều sâu của mỗi người, có cái gì đó thiếu thốn, đòi hỏi, trông đợi, thèm khát. Như một thỏi nam châm, dường như không dùng một thời gian, sức hút càng lúc càng mạnh. Trúc và Huấn đang bị sức hút vũ bão ấy cùng lúc. Hai chiếc xe ngược chiều đụng vào nhau, thì sức mạnh bằng cả tốc độ của hai xe cộng lại. Khủng khiếp. Có một điều rất lạ là Huấn không đề cập gì tới chuyện đám cưới. Đôi lần Huấn ở lại nhà Trúc, nhưng tuyệt nhiên anh không bao giờ có ý định dọn hẳn vào trong nhà. Trúc lấy làm lạ, nhưng không tiện hỏi. Mấy người bạn khuyên Trúc phải nói cho ra lẽ. Huấn không phải là người lăng nhăng bậy bạ, không quen biết lung tung. Có lần không chịu được những lạ lẫm trong cư xử, Trúc đành nói trước. Anh không có dự tính gì hay sao? Em là đàn bà. Em thấy cái gì cũng phải rõ ràng. Nếu anh có khó khăn nào thì anh hãy nói ra đi. Già nhân ngãi, non vợ chồng á, thì chỉ dành cho đàn ông thôi. Chứ đàn bà tụi em không dự phần vào đâu. Nếu có, em cũng không muốn nữa. Với lại, em cũng từng có gia đình và cũng từng sống một mình.
Thế nào anh cũng phải nói với em chứ. Nhưng mà cho anh thời gian đi, tại vì anh có một số chuyện chưa giải quyết xong.
Trúc nghe cũng có lý. Trúc cũng đã từng nghe Hiếu nói có lý như vậy. Lòng nàng trùng xuống, nhưng nàng không thấy Huấn quan hệ gì với ai. Một người đàn bà sau khi ly dị, dù việc ly dị này đúng sai thế nào, người đàn bà cũng cảm giác như mình vừa đánh mất một cái gì, hụt hẫng chới với làm sao, một sự mất quân bình trong tâm, phải cần một thời gian mới lấy lại được. Văn phòng của Huấn gồm một phòng đợi, có một bộ sofa, trên bàn để một đống sách báo, phần lớn là Tuần Báo và Bán Nguyệt Sang tiếng Việt, một vài tờ báo Anh ngữ, đặc cũ. Có lẽ khách của Huấn phần lớn là người Việt. Phía bên phải, một bàn viết bày biện đủ thứ, computer, điện thoại, lĩnh kỉnh giấy tờ hồ sơ. Phía sau lưng là một tủ hồ sơ, máy fax, bình pha cà phê, v.v. Phía trong cũng có một văn phòng nữa, nhỏ hơn nhưng kín đáo, cửa có thể đóng lại để tiếp khách, có chút riêng tư, không muốn cho khách đợi nghe. Phía trong là một phòng trống, phòng này bây giờ trở thành phòng riêng của bé Trang. Nào là games, đồ chơi, để la liệt bừa bãi. Trúc vào ngồi đợi Huấn đang tiếp khách ở phòng trong, đọc báo hoài cũng chán, không biết làm gì. Trúc mới đến ngồi vào bàn viết, lấy trong bóp ra mấy phong thư, vừa chờ vừa đọc. Một lúc, Trúc giật mình vì tiếng điện thoại reng, rồi tiếng máy fax. Trúc quay chiếc ghế về phía máy fax, lơ đãng nhìn vào tờ giấy đang từ từ chạy ra. Trúc chỉ liếc qua, chẳng để ý coi tờ giấy nói cái gì. Nhưng khi tờ giấy thứ hai xuất hiện, không phải là một bức thư, mà là một dòng chữ viết tay, chỉ có mấy chữ trải khắp trang giấy. Trúc không tò mò cũng đọc được. Chúc mừng bạn, vợ con sắp qua. Trúc tá hỏa tam tinh, hai tay lùng bùng. Nàng cố trấn tĩnh, tay giằng mạnh lên ngực, cố đọc cho được bức thư phía trên xem nội dung nói cái gì và người nhận là ai. Bức thư yêu cầu Huấn đóng tiền mua vé máy bay cho vợ là Trần Thị Thảo Trang và con gái là Lê Thùy Trang. Trúc lúng túng không biết xử sự ra sao. Nếu bỏ đi thì chút nữa thấy bức thư Huấn sẽ hiểu. Trúc làm như chờ lâu quá cần phải đi, gõ cửa phòng Huấn và nói vọng vào:
Em ra tìm Trúc, có gì tí gọi lại nha.
Không để Huấn trả lời, Trúc học tốc ra xe, chân này như muốn đá vào chân kia. Ngồi vào xe, Trúc hoang mang tột độ. Đây có phải là lý do sự trì hoãn của Huấn hay không? Đây có phải là một sự thật hiển nhiên hay có gì lầm lẫn đằng sau? Có phải Huấn có đứa con gái tên Trang sắp xỉ với bé Trang nên mới thương bé Trang hay không chứ? Huấn đang lợi dụng mình. Trời ơi,
Nếu quả thật những câu hỏi này là đúng thì Trúc phải làm sao đây? Thiệt là tàn nhẫn, thiệt là bất nhân. Mình đắn đo, mình cẩn thận bao nhiêu, giờ cũng gặp một người đã có vợ, ham trăng ham gió. Mình ngu muội tới thế này hay sao chứ?
Trúc Mộng Du lái xe về nhà, chạy vào phòng nằm vật ra giường. Hơi hướm của Huấn như còn động lại trên gối trên mền.
Trúc không muốn mà sao nước mắt cứ trào ra. Trúc không khóc mà sao nghe thổn thức tự trong lòng.
Con người ta ai cũng có một số phận. Chữ số phận khi nói lên, người nghe đã hình dung ra những khổ đau, cách này hay cách khác. Nếu số phận là khổ đau, thì ông trời nào lại ưu ái dành cho Trúc, giáng cho Trúc những đòn chí mạng dường này? Đã trễ hơn tuần rồi, mà sao Trúc không thấy trong người có gì lạ? Nếu Trúc mang thai, không biết vực thẳm trước mặt Trúc sâu bao nhiêu. Nhưng mà, bằng cách nào, Trúc cũng phải đối diện với sự thật. Trong khổ đau, cũng phải nghĩ tới những điều may mắn. May mắn là Trúc chưa làm đám cưới, may mắn là Huấn chưa dọn vào trong nhà Trúc, và nhất là may mắn chưa có một đứa con. Giá như có một đứa con, tình cờ trong cuộc tình ngắn ngủi này, thì số phận của đứa trẻ hẳn là rất vô phước, rất rủi ro, rất bất hạnh. Thật sự như vậy, vì không có một giải pháp nào khác, một chọn lựa nào khác cả. Dù có tàn nhẫn cũng phải từ bỏ. Chọn lựa nào cũng tàn nhẫn. Chết là một khổ đau, nhưng sống mà tật nguyền trong tấm chắc còn khổ đau hơn. Âu đó cũng là số phận của một con người. Số phận ấy bắt đầu từ khi chưa sinh ra. Quý vị vừa rồi là truyện ngắn của Lương Thu Phương với nhan đề Số Phận. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.